นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมบุญสือทิศกาโมนีพระhôm nay trước khi nói đến cái đề tài mới thì thầy xin nhắc lại hai cái buổi nói chuyện vừa rồi. Cái buổi nói chuyện thứ nhất là thầy đề cập đến một cái tính bình đẳng ở trong các pháp, mà nhất là cái sự bình đẳng trong con người, trong tất cả chúng sanh. Và mình nói riêng là con người thì là có một sự bình đẳng với nhau. Và ngày hôm qua đó, thì thầy có nói thêm một cái ý mới, đó là không những bình đẳng mà là còn là chung chứ không phải là riêng. Tức là chúng ta tưởng rằng là mỗi người là riêng, cái mỗi pháp á thì nó có cái đặc thù riêng, cái điều đó là đúng. Nhưng mà cái cơ bản á thì lại là chung chứ không phải là riêng. Để dễ hiểu thì chúng ta có thể mượn cái hình ảnh của cái biển á. Biển á là đều có tính nước, nhưng mà mỗi cái ngọn sóng á thì tùy cái nhân duyên mà mỗi cái ngọn sóng nó lại khác nhau. Nhưng mà không phải bởi vì cái ngọn sóng khác nhau mà cho rằng là sóng là khác. Vì tất cả, tất nhiên là mỗi cái hiện tượng của mỗi cái đợt sóng thì nó khác. Có thể là khác thời gian, khác không gian, khác cái tầm vóc, hay là nó có những cái khác, có những cái đặc thù. Nhưng mà thực ra đó, nó cũng là nước cả chứ không phải là khác nhau. Cho nên á, cái nhận thức này đó giúp cho chúng ta xóa bớt đi những cái mà bất đồng ở giữa con người hay là ở giữa vạn vật. Cho nên khi một cái tâm của một cái người mà đã giác ngộ, đã thấy ra là vạn pháp là đồng nhất, thì lúc đó đó mình mới bớt đi cái bản ngã, hay là mình xóa đi cái bản ngã để mà mình hòa vào cái từ tánh pháp, hay là hòa vào cái pháp tánh, hay là hòa vào cái thực tánh pháp. Tất cả các cái phương pháp tu hành, hay là tất cả các cái trường phái tu hành, thực ra cái mục đích cuối cùng đều trở về cái một đó, để mà xóa đi cái riêng tư, rồi hình thành một cái bản ngã, để rồi sinh ra những cái phiền não khổ đau, và sinh ra những cái đối kháng mâu thuẫn lẫn nhau. Khi mà chúng ta thấy rằng là vàng pháp vốn là đồng một cái tính chất, đó là tính chất là tịch tịnh. Cho nên là thầy mới có dẫn một cái bài kệ của một cái vị thiền sư, rồi nói là chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt diệt tướng. Mặc dù là trung đáo bất hoa khai, hoàng ân đề liệu thường, tức là tùy theo nhân duyên mà nó cũng chim hót trên cành, hay là cái hoa mai nở, hay là tất cả những cái hiện tượng trên cuộc đời này, thực ra thì là bản chất thực của nó đó vẫn là thanh tịnh. Hay là cái bản chất thực của nó đó vẫn là tịch tịnh. Mà cái tịch tịnh này là cái rốt ráo cuối cùng để mà tất cả mọi cái người tu đều đạt đến, mà Đức Phật ngài gọi là Santi Paramang Sukhang. Từ Santi tức là cái tịch tình đó, tịch tình tức là cái sự an lạc tối thượng, hay là cái niết bàn là tịch tình. Có hai cái định nghĩa giống nhau, đó là Nibbanang Paramang Sukhang hay là Santi Paramang Sukhang, thì cả hai đều là, tức là mình hiểu hai cái vế này mình nhập lại đó, thì mình thấy là Santi chính là niết bàn, tức là sự tịch tình, sự tịch lặng của tất cả các pháp, đó chính là niết bàn. Còn cái sinh tử chính là bởi vì cái bản ngã mình khởi lên tạo tác theo cái ý mình, tạo tác theo cái tham sân si, cho nên mới sinh ra cái phiền não khổ đau. Và cái sự mà luân hồi sinh tử đấy đó, tức là mình cứ lặp đi lặp lại cái phiền não khổ đau đó. Cho nên á, là cái buổi đầu á, thì là thầy có giới thiệu đến cái đồng nhất hay là cái tịch tình vốn sẵn có của bản pháp. Thì mình tu hành chính là mình bỏ đi cái bản ngã, nhận thức ra được cái bản ngã để mình xóa cái bản ngã nó đi, để trở về với cái tịch tình, cái an lạc tối thường trong cái bản chất của bản pháp. Nếu mà mình hiểu được cái nguyên tắc đó, đó thì mình mới hiểu được cái tu hành nó như thế nào. Cái buổi thứ hai á, thì thầy đề cập đến cái sự đau khổ. Vì sao mà có đau khổ? Đau khổ là bởi vì cái thái độ lăng xăng của cái bản ngã, muốn được cái này, muốn được cái kia, hay là chống đối cái này, chống đối cái nọ, mà nó tạo ra cái đau khổ. Và đó là nói về cái thái độ. Còn nói về cái sự dính mắc. Cái sự dính mắc á, thì nó là dính mắc ở trong thời gian, tức là dính mắc ở trong quá khứ, dính mắc trong tương lai, dính mắc trong hiện tại. Chính vì vậy mà mình không sống tròn vẹn được từng giây phút. Thì mỗi người chúng ta sở dĩ khác nhau, lẽ ra đó thì mỗi người chúng ta không có khác nhau gì cả, bởi vì ngay từ đầu là thầy có nói là người nào cũng là có những cái yếu tố là đất, nước, lửa, gió, hư không và cái tánh biết giống nhau. Thì lẽ ra là chúng ta đều giống nhau hết. Mà lẽ ra nếu mà không khởi lên cái bản ngã tham sân si đó, thì vốn là mỗi người đó nó đã là thanh tịnh, đã là niết bàn ngay từ đầu. Cái điều này đó để xác định một cái điều thế này, tức là không phải là chúng ta cố gắng tu hành để mà đạt được một cái mục đích như ý muốn của mình. Có thể là mình vẽ ra một cái mục đích gì đó để rồi mình cố gắng mà đạt được cái mục đích đó. Thực ra tất cả những cái mà mình vẽ ra cái mục đích để đạt đến đó, thì cái đó đều là cái vẽ vời của bản ngã cả. Cho nên tất cả những cái mà mình nỗ lực, mình cố gắng để mình đạt đến, thì cái đó chính là đem lại đau khổ. Cho nên là mình phải phát hiện ra được cái ta đó, cái ta mà bám víu trong thời gian, cái ta là khởi lên cái thái độ phản ứng, thì chính cái ta đó mới đưa đến đau khổ. Chứ còn nếu không có cái ta đó thì không có đau khổ. Thí dụ như là có những cái chuyện mà nó xảy ra mà nó mình cảm thấy là nó không có dính dáng gì với mình hết á, thì tự nhiên mình không có đau khổ. Nhưng mà khi mà mình thấy là nó có dính dáng với mình á, thì mình liền đau khổ. Đó là tại vì cái ý niệm hay là một cái khái niệm hay là một quan niệm về cái bản ngã, về cái ta. Mà thực ra nếu mình nhìn cho kỹ thì tất cả cái ta đều là ảo tưởng. Cái ta nó không có thật. Vì là dù không có cái ta thì pháp nó vẫn cứ vận hành. Cho nên ngày hôm qua thì thầy con có đưa đến một cái nhận thức là trong cái đất nước lửa gió hư không và thức tánh đó biểu hiện ra thành nó là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thì trong cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mỗi người đều vốn là thanh tịnh. Nếu như khi mình mắt mình nhìn thấy sắc mà không có bị là bám víu, bị dính mắc, hay là có cái thái độ là tham muốn hay là sân hận, tức là mình không có cái thái độ mà muốn chiếm hữu hay là muốn loại trừ. Có cái ý muốn chiếm hữu và ý muốn loại trừ, đó là cái biểu hiện của cái lòng tham và sân. Mà tham sân này là phát xuất từ cái gốc của nó là cái ta. Nếu không có cái ta hiện hữu thì tất cả các pháp đều trở lại là tịch tình. Mà tịch tình á thì là niết bàn, tịch tình là an lạc, là tối thượng lạc, santi paramang sukham. Cho nên có một cái nguyên lý của đạo Phật á, là nguyên lý trở về với chính mình. Cái nguyên lý đó rất là quan trọng, trở về với chính mình. Bởi vì á, cái bản ngã nó không có thỏa mãn với chính mình, cho nên nó mới đi tìm một cái khác để cho luôn luôn là mình được cái như mình muốn. Cho nên đó là luôn luôn bạt ngã là cứ chạy ra bên ngoài, mà biểu hiện của nó là thất niệm, tạp niệm và phòng niệm. Cái biểu hiện của nó chính yếu là ở chỗ đó, là mình bị thất niệm, tức là cái tâm mình nó chạy đi đâu không biết. Bây giờ mình ngồi đây nhưng mà tâm mình nó chạy đi đâu không biết, thì đó là thất niệm. Hoặc là mình ngồi đây nhưng mà cái tâm này khi thì nghĩ tới chuyện này, khi thì nghĩ tới chuyện kia, nó bị dính vào chuyện này chuyện khác. Và thứ ba đó là phòng niệm, tức là bây giờ qua cái nhìn của mình đã kết luận nó là thế này, kết luận nó là thế kia, hay là mình quan niệm thế này, quan niệm thế nào. Và bây giờ đó là mình sống với cái quan niệm đó, chứ không phải là mình sống trên cái thực. Lại ra là trên cái thực, ví dụ bây giờ mình uống nước thì lạnh thì mình biết lạnh, nóng thì biết nóng. Nhưng mà mình lại quan niệm, mình trở thành quan niệm, ví dụ mình cho rằng là nước nóng thì là mình thích hơn, nước lạnh thì mình không thích, chẳng hạn như vậy. Thành ra có đôi lúc đó, chính vì cái thích đó mà nó làm cho mình sai lầm. Ví dụ như thế này, khi mình ăn á, thì trong thức ăn của mình á, là nó có những cái chất dầu, chất mỡ. Nhưng mà mình có cái thói quen là cứ uống nước đá. Nhưng mà các vị cứ thấy, bây giờ cứ lấy một cái nồi canh ha. Lấy một cái nồi canh hoặc nồi súp hay nồi gì đó. Các vị thử bỏ nước đá vô thử coi. Là nó sẽ đông lại những cái váng dầu hay là váng mỡ. Nó đông lại. Thế thì khi mình ăn thức ăn trong này á, là nó nhờ một cái nhiệt độ nhất định. Để cho nó tan hết tất cả những cái đó. Thì mình lại uống nước đá vào. Cho nên nó lại kết tụa lại. Nó kết tụa những cái chất mỡ đó lại. Chất mỡ đó khi nó kết tụa lại thì nó lại không hấp thu được. Và nó lại trở thành mình. Ví dụ như vậy. Tức là mình không nhận thức ra được đúng sự thật. Mà mình lại cứ theo cái ý muốn của mình, tức là mình uống nước đá quen rồi, giờ mình thích rồi, uống nước đá thấy ngon. Cho nên nhiều có những cái mà mình không còn đủ cái tỉnh thức, đủ cái chiêm nghiệm để mình thấy ra được cái gì là đúng, cái gì là sai. Thì thầy có nói là thực ra đó, không phải là tu hành hay là không phải là đạt được cái gì cả, mà là mình sống đó là một quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nếu như một người mà nhận thức hoàn toàn đúng và hành vi hoàn toàn đúng thì cái người đó là giác ngộ niết bàn, chứ không phải niết bàn là cái mà mình cố gắng mình rèn luyện tu tập gì đó để mình đạt được, và mình tưởng đâu là cái niết bàn nó nằm ở đâu xa xôi. Không phải như vậy, niết bàn nó nằm chính ở nơi mình đó. Nhưng mà bây giờ mình nhận thức sai và mình hành động sai, cho nên tạo ra phiền não đối với tâm, tạo ra bệnh tật đối với thân. Thành ra là mình tự tạo ra những cái đau khổ phiền não. Như vậy á thì không phải là tu tập để đạt được cái gì, vì nếu mình mà cố gắng tu tập để đạt được cái gì á thì cũng vẫn là chạy theo lòng tham, vẫn tham muốn để đạt được, mà cái mình đạt được á, cái mình muốn đạt được á, thì cái đó chưa đến. Bởi vì nếu đến rồi thì đâu cần muốn nữa. Cái mà mình đang cố gắng để mà đạt được á, thì cái đó nó chưa đến. Còn cái mà hiện tại mình đang có đây á, thì mình lại từ chối nó. Vậy thì lúc đó mình sống ở đâu? Mình sống là hậu chân. Trong thiền người ta gọi là cước căn bất điểm địa, tức là mình sống mà mình đi chơi với hậu chân, tức là không có cái đất thực để mà mình bước. Bởi vì cái mà mình đang sống đây á, thì mình từ chối nó. Còn cái mình chưa được á, thì mình đang cố gắng để đạt được. Thì như vậy là mình đang ở đâu? Mình đang ở giữa một cái khoảng, mà cái khoảng đó thực ra tạo ra bởi cái ta ảo tưởng, cái khoảng đó hoàn toàn không có thực. Và cái mà mình muốn đạt được đó chẳng qua là mình tưởng tượng ra, chứ mình đâu có biết nó là làm sao đâu. Hoặc là nghe người ta nói, hoặc là mình tưởng tượng ra. Ví dụ như mình đó, hay đau nhất thì mình nghĩ rằng niết bàn, trong niết bàn là không còn đau nhất. Ví dụ như mình nghĩ như vậy, đó là ý nghĩ của bên thôi. Đức Phật ngài là đạt được niết bàn rồi, ngài vẫn cứ đau nhất như thường. Bệnh ngài vẫn cứ đau nhất như thường. Nhưng mà khi đau nhất thì ngài vẫn là không bị cái thái độ tham sân si, không có cái ảo tưởng gì xen vào. Cho nên đó, lúc đó mặc dù đang đau nhất nhưng mà ngài vẫn là tịch tịnh. Và cái đau nhất cũng là tịch tịnh. Nói như lão tử thì nói rằng là phù duy bình bình thì dị bất bình. Tức là nếu mình đang đau, mình đang bệnh, mà mình thấy tròn vẹn cái bệnh đó, thì tức là không có bệnh. Cái bệnh nó chính là ở cái chỗ khi mình bệnh, mình là chống lại cái bệnh đó, tạo ra một cái đối kháng, tạo ra một sự mâu thuẫn, và chính cái sự mâu thuẫn đó đưa đến đau khổ. Không phải là bản thân bệnh đó chưa chắc đã đau khổ, bản thân bệnh đó là nó có một cái lợi ích. Thí dụ như hôm qua đó là thầy ăn cái gì không biết, do là các cái món ăn nó hơi bị lạnh hay sao đó, không phải là lạnh là nhiệt độ, mà là cái có âm tính, cho nên khi ăn vào á thì bụng thầy nó sôi bụng. Sôi bụng là quá tốt, bởi vì sôi bụng mình mới biết là mình đã ăn sai. Chứ còn nếu mà không sôi bụng mới là lạ. Vì vậy cho nên có những cái dấu hiệu của cái đau là tốt chứ không phải là xấu. Có những cái dấu hiệu trong đời sống của chúng ta đó là nó báo hiệu để cho mình thấy được cái sai. Thế thì chúng ta phải nhận thức ra một cái điều là không phải chúng ta rèn luyện để đạt được một cái gì, bởi vì thực ra chúng ta đang rời bỏ cái mà đã hoàn chỉnh rồi. Chính cái mà mình muốn được cái này, muốn được cái kia, muốn bỏ cái này bỏ cái nọ đó, chính cái bản ngã đó đã đánh mất đi cái thực tánh pháp đã sẵn có nơi mọi người rồi. Tức là cái mà cái tịch tình an lạc đã có sẵn nơi mọi người rồi. Vì vậy cho nên nếu mà bây giờ mình lại càng tiếp tục cố gắng để mà tu tập hay để làm cái gì đó để mà đạt được nữa, thì chính là mình đang rời bỏ cái mà thanh tịnh đã có sẵn. Cho nên mới có cái câu mà nói là thân tài hại trung hưu mít thụy, nhập hành lãnh thường mạc tâm sơn. Tức là có người á đang ở trong nước mà đi tìm nước, ở trong biển mà đi tìm nước. Thân tài hại trung, tức là mình đang ở trong nước, ở trong biển mà mình không biết nước ở đâu, cứ đi tìm nước không. Hay là mình nhập hành lãnh thường, tức là mình đi trên núi, mình đi trên đỉnh núi mà mình lại còn cứ nói là không biết núi ở đâu. Thực ra đó, cái niết bàn là cái mình đã có sẵn, mà chính mình phá vỡ cái niết bàn đó đi bằng những cái ham muốn, và kể cả bằng những cái cố gắng tu tập của mình. Do đó, mình phải thấy ra được điều này. Tu tập không phải là một cố gắng để đạt được, mà tu tập là thấy ra sự thật. Mà sự thật đó nó đã hoàn chỉnh ngay từ đầu rồi. Cho nên chỉ cần thấy ra sự thật là mình hết đau khổ. Tại vì mình không thấy được sự thật, cho nên mình mới hành động sai. Tức là do nhận thức sai đưa đến hành động sai, nhận thức sai, hành động sai, và đưa đến kết quả là đau khổ. Và thực ra chỉ cần điều chỉnh nó lại để cho nhận thức đúng và hành động đúng, thì ngay đó là niết bàn. Chứ không phải là niết bàn là ở chỗ nào khác. Vậy thì á, sở dĩ mà ngày hôm qua hôm kia thầy giới thiệu cái thực tánh pháp là cái đã hoàn chỉnh ở nơi mỗi người và bình đẳng ở nơi mỗi người, không có ai hơn ai cả. Không bao giờ một vị Phật mà thành Phật rồi mà nói rằng là ta bây giờ thành Phật rồi ta hơn các ngươi đó, không có ai nói như vậy hết. Một vị Phật khi đã thành Phật rồi á thì mới lại thấy thương chúng sanh. Thấy thương chúng sanh là vì sao? Mà có lòng từ bi. Từ bi là bởi vì khi thành Phật rồi mới thấy rằng trời, mỗi người vốn là Phật mà lại là không chịu giác ngộ, không chịu giác ngộ mà cứ chạy theo cái bản ngã ảo tưởng để mà đau khổ. Cho nên Phật thấy như vậy, thầy Phật rất thương chúng sanh. Chứ không bao giờ mà Phật nói là ta là thành Phật rồi là bây giờ ta là hơn các ngươi phải phụng sự ta chứ còn. Không bao giờ Đức Phật nói như vậy cả. Mà chính Đức Phật là đi phụng sự chúng sanh mới đúng. Tại vì sao vậy? Bởi vì khi đã giác ngộ rồi mới thấy chúng sanh là đau khổ, do cái bản ngã, do cái bản ngã nó đánh lừa chính mình rồi thì hành động rồi làm đủ thứ. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là chỉ đem đến đau khổ, phiền não khổ đau mà thôi. Cho nên Phật mới thương mới là mới xả thân ra để mà thức tỉnh chúng sanh. Trong bao giờ mà Phật mà thành Phật rồi mà thầy nói là Phật nói là ta là bây giờ này nhất rồi á, không có như vậy. Sáng đây thầy có một cái câu hỏi mà người ta thường hay hỏi, người ta nói là tại sao mà nói khi mà Bồ Tát mà sinh ra thì còn khi còn ngay khi còn nhỏ là nói là thiên thường thiên hà duy ngã độc tôn, Như vậy là ngài tự cao, ngài cho rằng ngài là duy nhất. Thật ra không phải như vậy. Bên đạo Thiên Chúa đó thì Đức Chúa Giêsu cũng nói như thế này: ta là con duy nhất của Thượng Đế, ta là con duy nhất của Thượng Đế. Thật ra cái chuyện duy nhất này đó, nó không phải là từ tôn, mà muốn nhắc cho mọi người biết rằng á, là trong cái sự tu tập á, không bao giờ là mình nô lệ vào bất kỳ ai khác, mình không nương tựa vào bất kỳ ai khác. Cho nên Đức Phật ngài nói như thế này, đây là một cái tuyên ngôn mà Đức Phật ngài nói lúc đầu, rồi sau này Thiền Tông lặp lại. Đức Phật ngài nói là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya, tức là chính mình là nơi nương nhờ của mình, chứ không có ai khác là nơi nương nhờ của mình. Bởi vì mình là cái pháp này nó đồng với vạn pháp, nhưng mà để giác ngộ ra đó thì chỉ có qua cái pháp này mới giác ngộ ra thôi. Cho nên không phải là Đức Phật là duy nhất, không phải Đức Chúa duy nhất, mà tất cả chúng ta khi nhận ra rằng là mình là pháp duy nhất trên đời này, mà qua đó mình giác ngộ thôi, chứ không có ai khác, không có ở đâu khác hết. Cho nên mình nói là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không ai khác là nơi nương nhờ của mình cả. Đức Phật ngài nói rất rõ như vậy. Cho nên thì cái mà chữ ta đây đó, ta đây là kêu gọi mỗi người trở về với chính mình. Giác ngộ là chỉ có giác ngộ ngay nơi chính mình thôi. Do đó Đức Phật ngài mới là dạy chúng ta là phải trở về với thân, với thọ, với tâm, với pháp. Tức là trở về với tất cả những cái hoạt động ở trong chính con người mình, chứ không phải là chạy đi tìm kiếm ở đâu hết. Nếu một người á mà đi tìm kiếm một cái gì ở bên ngoài mà không rõ được thân của mình, không rõ được thọ, không rõ được tâm, không rõ được pháp ở nơi chính mình, thì người đó coi như là gọi là hướng ngoại cầu huyền, tức là đi tìm kiếm cái viễn vông. Mà chính mình á, tất cả những cái ngay đấy, ví dụ như bây giờ như thế này, nếu mà cái thân của mình á, nếu mình đang đi mà ngay trong cái đi đó đó là mình rõ ràng sáng suốt và hoàn toàn không có một cái tham sân gì xen vào đó, không có cái bạn ạ tham sân gì xen vào đó, thì mỗi bước đi là niết bàn. Cái niệm thân nó cao đến như vậy ấy, chứ không phải niệm thân là mình cứ ngồi mà niệm để tìm cái thân nó là cái gì, không phải vậy. Mà niệm thân là khi mình tròn vẹn rõ ràng sáng suốt với thân thì lúc đó là niết bàn. Cảm thọ cũng vậy, khi mình có những cảm giác mà mình tròn vẹn với cái cảm giác đó, sáng suốt không mê mờ trong cái cảm giác đó, tức là niết bàn. Cái tâm cũng vậy, cái tâm nó như thế nào thì mình thấy rõ như vậy, không hoàn toàn không mê mờ thì như vậy đó là lúc đó là niết bàn, chứ không phải là niết bàn là cái gì khác. Thì như vậy á, mình sở dĩ mà thầy nói chứng minh cái điều này điều kia, thực ra đấy chị muốn cho mọi người thấy rằng là Thiền Tông á, thầy nói là kiến tánh thành Phật. Thiền Tông mà nói kiến tánh thành Phật, tức là hệ mà thấy ra được cái thực tánh ở nơi chính mình, vì trực trị nhân tâm, tức là phải trở về ngay nơi chính cái thân mình đây, cái tâm mình đây, mà thấy ra được cái thực tánh, tức là thành Phật, tức là niết bàn. Tịnh Độ Tông á thì là dạy niệm Phật. Niệm Phật đây đó, bởi vì từ tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ, tâm mình tịnh tức là tịnh độ, và tâm mình sáng suốt tức là Di Đà. Do đó đó, mình niệm Phật là để cho cái tâm mình nó trở lại cái thanh tịnh sáng suốt đó. Khi nó trở lại cái thanh tịnh sáng suốt thì Santi Paramang Sukha. Và lúc đó đó, tại vì sao mà mình không cần nương tựa vào đâu khác? Bởi vì ở nơi mình đã là bình đẳng với tất cả các pháp, kể cả mình bình đẳng với Phật. Nhưng mà Phật thì giác ngộ, ngài đã giác ngộ ra được chính ngài, ngài giác ngộ ra được vạn pháp. Còn mình á, vì không giác ngộ và đau khổ thôi, cho nên á, chỉ có giác ngộ lại chính mình, chứ không phải đi giác ngộ ở đâu khác. Bởi vì là ngay từ đầu thầy đã chứng minh rằng là tất cả mọi người đều bình đẳng mà, cho nên đâu cần phải đi mượn bất kỳ cái gì của ai, mà là phải trở về với chính mình. Cho nên Thiền Tông là nói tiếng tánh thành Phật. Mà Tịnh Độ Tông á, sở dĩ mà niệm niệm là để làm gì? Niệm niệm để không còn một cái dính mắc gì ở bên ngoài nữa, hoàn toàn trọn vẹn với chính mình. Bởi vì đạt đến cái chỗ mà vô biệt niệm, tức là không còn một cái niệm gì khác nữa ngoài cái mà trở về với cái tình đồ và cái Phật cả thánh giác ở bên trong mình á, thì không còn bám víu vào bất kỳ cái gì ở đời nữa. Cho nên mới nói rằng là trong tình đồ tông mới nói là có một cái tín hành và nguyện. Tại sao mà tín hành nguyện? Tín tức là tin rằng ở nơi mình đó là chính là tình đồ, và cái tánh biết của mình đó chính là Phật A Di Đà. Tâm mình thanh tịnh là tình đồ, trở về cái tánh biết sáng suốt chính là Phật A Di Đà. Cho nên đó là tùy kỳ tâm tình tức Phật Độ Tình. Thế mà tâm thanh tịnh thì đó là cõi tình độ. Cho nên tình độ tông cũng là trở về với cái mà thực tánh pháp bình đẳng với tất cả mọi nơi, bởi vì mình không cần đi đâu cả. Có một câu này rất là kỳ lạ, câu này rất khó hiểu: nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao, quý vị nhớ dùm á, bất lao đàn chi đảo tây phương. Tức là sao? Một cái niệm di đà mà không còn có một cái tạp niệm gì nữa cả, tức là hoàn toàn thánh tịnh, thì không cần lên tây phương nữa. Bất lao đàn chi, đàn chi tức là một sát na, đàn chi tức là bốn ngón tay á, thì người ta dùng cái hình ảnh bốn ngón tay á để chỉ một cái thời gian ngắn nhất. Nhưng mà bây giờ không cần cái bốn ngón tay nữa, tức là không cần phải mất một cái bốn ngón tay để lên tây phương. Có nghĩa là ở đây đã là tây phương rồi. Cho nên là nhất cú di đà vô biệt niệm, bất lao đàm chỉ đáo tây phương. Bởi vì cái người đó khi mà đã nhất niệm lại rồi thì mới thấy rằng té ra đó các tổ là thương chúng sanh, cho nên mới bày ra là niệm niệm. Thì mới niệm niệm một hồi, bây giờ mình thanh tịnh rồi một cái đó, thì té ra ở nơi đây đó cái từ tánh của đất nước lửa gió hư không và thức tánh ở trong này vốn nó đã thanh tịnh rồi, chẳng phải là đi tìm thanh tịnh ở đâu hết á. Cho nên mới nói là không hướng ngoài cầu huyền, tức là không tìm kiếm cái mà thanh tịnh đó, cái mà là cái giác ngộ đó ở bên ngoài. Khi một người mà thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, Đức Phật nói như vậy, thì ngài Huệ Năng ngài lại nói rằng là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thanh tịnh rồi đó thì thế gian pháp này đều trở thành Phật pháp hết. Thì tại cái tâm cái người mà người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, tại vì mình buồn cho nên mình mới thấy cái gì cũng buồn hết. Còn mình vui thì mình thấy cái gì cũng vui hết. Mình thanh tịnh thì thấy tất cả đều thanh tịnh hết. Đó. Thì cái thanh tịnh đó là cái một cái mà thanh tịnh của cái đại đồng, của cái trùng khắp vũ trụ, chứ không phải là ở tây phương hay ở đông phương hay ở phía dưới đất hay ở trên trời gì hết á, mà tất cả ngay bên đạo Thiên Chúa đó, người ta cũng có một cái câu là thượng đế ở khắp mọi nơi. Có nghĩa là mình đừng có đi tìm thượng đế, chỉ cần tròn vẹn với chính mình là mình gặp thượng đế ngay. Người nào tròn vẹn với chính mình là gặp thượng đế. Cho nên mới nói rằng là vâng ý cha, mà cái câu vâng ý cha này cũng là đó. Vâng ý cha thì dưới đất bằng trên trời vậy, tức là cũng giống như vô biệt niệm thì không cần phải lên cõi tây phương nữa. Thì bên này cũng vậy, nếu mà tâm mình đã vâng ý cha, tức là mình đã trở về lại với cái mà bản tánh thanh tịnh đã có sẵn rồi á, thì lúc đó là thì lúc đó là thượng đế ở đó, chẳng phải đi tìm thượng đế. Hay là lúc đó là Đức A Di Đà ở đó, chẳng phải đi tìm Đức A Di Đà. Bởi vì ở nơi Đức A Di Đà, hay là ở nơi Đức Phật Thích Ca, hay là ở nơi mình, vốn là đã đồng nhau. Nhưng mà nó khác là tại vì sao? Tại vì mình nhận thức sai và hành vi sai, cho nên mới tạo ra cái sai lầm và cái bất thiện. Vì vậy mà đưa đến cái phiền não khổ đau mà thôi. À, mình phải nhận ra cái điều đó thật rõ rồi á, thì lúc đó mình mới biết là mình phải làm gì. Thiền thực ra là khám phá lại ngay nơi thân tâm này, cái điều gì đưa đến phiền não khổ đau, điều gì thì đưa đến là thanh tịnh giải thoát. Cái câu này chính là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là như thế này, Đức Phật ngài chỉ ra rằng là ở ngay nơi đây, ở ngay nơi chính mình đó này. Thì một là phát khởi lên cái ta ảo tưởng tạo tác để rồi nhận lấy đau khổ, cho nên gọi là khổ đế và tập đế. Tập đế tức là cái nguyên nhân tạo ra cái đau khổ đó. Mà cái nguyên nhân tạo ra đau khổ đó chính là cái bản ngã tham sân si, chính là cái vô minh ái dục. Cái vô minh ái dục, cái bản ngã tham sân si này đó mới là nhận thức sai và hành động sai, cho nên mới đưa đến cái kết quả là đau khổ. Còn nếu như bây giờ đó không có cái bản ngã tham sân si đó, không có tào tác, không bị vô minh ái dục chi phối, không có tào tác, thì ngay đó là mình trở lại với cái sự sáng suốt thanh tịnh. Mà khi mình trở về với cái sáng suốt thanh tịnh á, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên đó là tứ diệu đế đó, tức là tập đế thì tạo ra khổ đế. Còn nếu như mình thanh tịnh sáng suốt, trở lại với cái thanh tịnh sáng suốt thì đó là niết bàn. Cho nên nó là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Thật ra tứ diệu đế đó là nó tóm gọn trong cái điều này. Cho nên Đức Phật á, ngài nói như thế này: trong cái thân mục trường này, thế giới tập khởi, từ thế giới đây tức là cái thế giới mà phiền não khổ đau luân hồi sinh tử là tập khởi, mà cũng trong cái thân mục trường này là thế giới đoạn diệt. Cái chữ diệt ở đây chính là diệt cái bản ngã, diệt cái tham sân si, tức là không còn cái ta ảo tưởng nữa, thì ngay đó là niết bàn. Cho nên cái niết bàn này không phải do mình tạo ra, mà chỉ là do mình dẹp bỏ cái ta ảo tưởng đi, thì nó cái niết bàn nó hiện hiện ra. Giống như mặt trời bị mây che, khi không có mây che thì mặt trời từ hiện ra ánh chói sáng. Chẳng phải là nói là nhờ tôi là lấy mây đi mới có mặt trời, không phải như vậy. Không phải là lấy mây đi mà có mặt trời, mà tại vì không có mây cho nên mặt trời chiếu sáng. Hai cái đó khác nhau ở cái chỗ thế này: mình tưởng mình ở đây là không có gì cả, mình ở đây là toàn là luân hồi sinh tử, cho nên mình phải cố gắng tu hành để mình đạt được một cái chỗ mà thoát khỏi luân hồi sinh tử. Và cái mà mình cố gắng tu hành đó để mình đạt cái thoát khỏi luân hồi sinh tử đó là cái mà cái niết bàn đó là do mình tạo ra. Nhưng mà không phải như vậy. Thực ra cái niết bàn là đã có sẵn, nhưng mà tại vì mình che lấp nó đi cho nên mình không thấy. Cái che lấp đó chính là cái bản ngã tham sân si. Vậy thì phải có chừng, bởi vì có khi ngay cả cái sự cố gắng tu hành của mình đó cũng chính là bản ngã tham sân si. Thì lúc đó đó, kể cả tu hành cũng là tạo ra cái phiền não khổ đau. Cho nên tại sao Đạo Bà La Môn trước khi Đức Phật ra đời ấy, thì Đạo Bà La Môn đã dạy rằng là con người phải là hoàn thiện cái tiểu ngã cho đến khi đạt trở về với cái đại ngã. Thì tại sao Đức Phật ngài lại bác bỏ cái đó? Bác bỏ cái đó là bởi vì như thế này: không phải là cố gắng tu hành để mà đạt được một cái gì, để mình thành tựu một cái gì đó mà do mình dựng lên, tức là một cái tiểu ngã mà bây giờ nó đã trở thành một cái đại ngã, nghĩa là nó có nhiều cái chức năng hơn, hay là nó có nhiều cái tốt đẹp hơn, tức là mình trang bị dần dần vào. Mà ngược lại, niết bàn là nó đã hoàn hảo ngay từ đầu. Niết bàn là đã hoàn hảo ngay từ trong pháp mà tất cả mọi người đều có. Cho nên á, Đức Phật ngài mới nói là phải từ mình thắp đuốc lên mà đi này, từ mình làm hồn đạo cho chính mình này, rồi từ mình nương tựa chính mình chứ không có nương tựa ai khác này. Đó là tất cả những cái mà Đức Phật cũng như là Đức Chúa hay là Lão Tử đều nói như vậy cả. Lão Tử thì nói như thế này: là đức lớn là ví như là đứa con đỏ, đức hầu ví như sích tử, tức là cái đức mà lớn, đức lớn của trời đất, của vạn pháp, hay là cái đức lớn ở nơi mỗi người đó, thì nó giống như là con trẻ, tức là con trẻ mà không phải là trẻ mà con đỏ nghĩa là mới đẻ ra. Còn Đức Chúa Giêsu thì nói như thế này: quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không xây lại trở nên như con trẻ thì chẳng thể được vào nước trời đâu. Không thể nào mà vào nước trời được nếu mà mình vẫn cứ là lăng xăng mà cố gắng mà tạo tác, mà muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn cầu xin cái này, muốn cầu xin cái nọ, thì nó vẫn cứ lăng xăng trong cái bạt ngã tạo tác thì không bao giờ được, phải là trở nên như con trẻ. Còn Đức Phật á, thì sau khi á, là đi tu đạt tới cái thiền mà cao nhất của cái thời đó, và cũng có thể nói là trong cái thế giới này á, thì không có cái thiền nào cao hơn cái thiền mà vô sở hữu xứ với là phi tượng phi tượng xứ, không còn có cái thiền nào cao hơn nữa. Nhưng mà Đức Phật Ngài lại thấy rằng là đó chỉ là những trạng thái, và tất cả trạng thái đều có sinh là đều có diệt. Cho nên Đức Phật Ngài không bám víu vào cái đó. Tức là nếu mà trên cái thế gian này đó thì cái thiền đó là cao nhất rồi, phi tượng xứ là cái thiền nó cao nhất rồi. Đạt đến cái thiền đó là nhiều người cho rằng là mình đã đạt được đỉnh, đạt được cái gì đó, cái trạng thái là hạnh phúc nhất. Nhưng Đức Phật thì Ngài lại thấy rằng là như vậy chưa được, bởi vì có gì có sinh tức là có diệt, cái gì mình có tạo ra thì cái đó nó phải tan rã, cái gì có tập thành thì cái đó phải có tan rã, cái gì có sinh thì cái đó có diệt, mà cái này mình do mình tạo ra thì cái đó nó sẽ cũng là sinh diệt. Sau đó đó thì Ngài mới nghĩ rằng là phải tu khổ hạnh, bởi vì do con người vì tham sân quá đó cho nên là mới đau khổ. Thì bây giờ mình khổ hạnh đi để mà dẹp cái tham sân đó thì hết đau khổ. Nhưng mà Ngài khổ hạnh 6 năm thì càng ngày càng gầy mòn cái thôi, chứ còn vẫn là đau khổ, vẫn cứ đau khổ. Thế thì cái nàng mà Sutapa đó, vì vô tình là cái nàng Sutapa là có đi ngang qua cái gốc cây mà Đức Phật Ngài này, vô tình Ngài đi đến ngài ngồi dưới gốc cây đó, thì cái nàng Sutapa đó lại có một cái hôm đi ngang qua gốc cây đó mới cầu nguyện một cái chuyện gì đó, nếu mà con mà cầu nguyện mà được á thì con sẽ tới đây cúng dường cái cây này. Thì khi bà cầu nguyện mà bà được rồi cái thì bà mới tới cái cây đó để bà mới tạ ơn, thì bà mới nấu cơm sữa đem tới để cúng. Thì khi tới đó là thấy Bồ Tát đang ngồi đó tu hành, mà người là ốm tông ốm teo là còn dơ xương. thì là bà mới nói là vậy, là đây là vị thần rồi, đây là một vị thần hiện ra để mà thọ cái cuộc cúng dường, cho nên bà mới cúng dường cái cơm sữa đó. Thì bao lâu nay là Ngài tu khổ hành, bây giờ Ngài thấy là cũng đúng cái lúc đó Ngài thấy rằng là cái tu khổ hành nó là vô ích, thì cái bà này lại là đem tới dâng cơm sữa, thì Ngài mới là dùng cái cơm sữa đó, Ngài thọ cái cơm sữa đó. Thì khi ăn xong thì thấy trong con người nó thoải mái hơn. Từ trước đến nay là khổ hành, là người nó cứ khô héo rồi nó khổ sợ, nhưng bây giờ là ăn cơm sữa vô thì thấy con người nó sảng khoái, thì tự nhiên cái linh tính của Ngài, cái tâm á, cái tánh biết á, nó mất bạo cho Ngài, là Ngài nhớ lại cái lúc mà Ngài còn nhỏ, khi Ngài đang còn nhỏ. Tức là nói như tin Chúa là trở nên như con trẻ đó, thì khi Ngài còn nhỏ, Ngài mới là đi theo vua cha làm cái lễ hạ điền. Làm lễ hạ điền tức là cái lễ mà nhà vua ra cày để cho dân, là đến mùa đó, cái mùa mà cày cấy thì nhà vua ra làm trước để cho dân làm theo, cũng như là khuyến khích để cho dân mà là phát triển nông nghiệp. Thì lúc đó là Bồ Tát là được để dưới cái gốc cây ngồi đó, cho nên không được đi ra ngoài bởi vì còn nhỏ quá, cho nên Ngài ngồi dưới gốc cây. Thì Ngài nhớ lại là cái lúc ngồi dưới gốc cây, cái tâm mình nó hồn nhiên trong sáng, không có nghĩa gì cả, như một cái tấm gương sáng đó. Thì lúc đó mình thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong cái lễ hạ điền đó, thí dụ như những cái lát cài vừa cài quá một cái thì những con chim ở trên cao nó bay xuống để nó bắt mấy cái con vuông, con dế rồi này kia nó ăn. Thì tất cả mọi cái cảnh diễn ra đó, thì lúc đó cái cậu bé còn nhỏ đó, cậu bé còn nhỏ ngồi một chỗ, nhưng mà với cái tâm trong sáng đó đó, thì mới nhớ lại rằng là với cái tâm trong sáng đó nhìn tất cả vạn pháp thì thấy không có đau khổ. Té ra cái mà không đau khổ chính là mình có một cái tâm mà có thể là nhìn vạn pháp, hay là cái tâm mà qua tất cả mọi cái hoạt động của mình mà nó vẫn là lặng lẽ trong sáng á, thì đó chính là cái tâm giác ngộ giải thoát. Thì ngài mới là ngồi xuống dưới cái cội cây bồ đề á, mà ngài bắt đầu là chiêm nghiệm mình bằng cách là nhìn lại mình với cái tâm đó. Thì lúc đó có những cái tư tưởng, có những cái này cái kia mà trong kinh gọi là ma vương á, là xuất hiện dưới những cái hình thức là cái phiền não, xuất hiện dưới những cái hình thức là cái sự sinh diệt của ngũ uẩn, sinh diệt dưới nhiều hình thức. Và ngài đều với cái tâm mà trong lành trong sáng đó, thì ngài thấy hết tất cả những cái đó sinh diệt mà tâm không động, tức là với cái tâm mà trong lành trong sáng đó thấy tất cả mọi việc, thì ngài mới thấy rằng, ngài mới phát hiện ra rằng là chính cái tâm rỗng lặng trong sáng này là mình mới làm cho mình thoát ra khỏi được cái ta ảo tưởng, thoát ra khỏi được cái bản ngã tham sân si. Và cũng chính cái đêm đó đó là ngài đắc đạo quả. Cho nên á, vô tình mà ba vị, một vị là lão tử cũng nói con trẻ con đỏ, rồi Đức Chúa cũng nói là con trẻ, và Đức Phật á, thì chính bản thân mình trở lại cái tâm như con trẻ mà ngài là đắc đạo quả. Đây là một cái điều mà mình cần phải lưu ý để mà xem thử là Đức Phật ngài đã đắc đạo quả như thế nào.